Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài viết của blogger Cao Huy Huân với tựa đề Một quốc gia cần mấy đầu tàu. Kế đến là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Và kết thúc chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ lễ của Mỹ tôn vinh Martin Luther King con, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã công kích dân biểu John Lewis sau khi nhân vật đấu tranh dân quyền nổi tiếng nói rằng ông không coi ông Trump là một Tổng thống hợp pháp vì ông Lewis tin rằng đã có những nỗ lực của Nga để giúp ông Trump giành được quyền làm Tổng thống. Trong một số bài ngắn đăng trên Twitter vào sáng thứ Bảy 14 tháng 1, ông Trump nói thay vì chỉ trích ông, dân biểu Lewis nên tập trung vào việc phục vụ cử tri của mình. Các bài Twitter của ông Trump đã gây phản ứng mạnh từ nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ. Khu vực cử tri quốc hội của ông Lewis ở bang miền Đông Nam Georgia bao gồm vùng đô thị Atlanta. Khu vực này có dân số là nhiều người Mỹ gốc Phi và là một trong những vùng phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Ông Lewis quyết định không tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Việc này đã dẫn đến nhiều dân biểu khác của Đảng Dân Chủ cũng đưa ra quyết định tương tự. Tính đến tối thứ Bảy, ít nhất 16 dân biểu Đảng Dân Chủ nói họ... Hôm thứ Bảy, 14 tháng 1, tại một nhà thờ cổ kính của người Mỹ gốc Phi ở trung tâm thủ đô Washington, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Đảng viên Dân Chủ bang Maryland, phát biểu chúng ta sẽ không cho phép ông Donald Trump chôn tượng thần tự do. Ông Van Hollen đã phát biểu tại một trong hàng chục cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều nơi của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy, khi còn vài ngày nữa là đến lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump. Tại Washington, mục sư Al Sharpton đã dẫn đầu cuộc tuần hành chúng ta sẽ không lay chuyển, ông Sharpton phát biểu. Chúng tôi muốn nói với các đảng viên Dân Chủ tại Thượng viện và Hạ viện và những người ôn hòa của Đảng Cộng Hòa rằng họ phải mạnh mẽ can đảm. Ông nói như vậy khi kêu gọi các chính trị gia đương đầu với ông Trump và không cho phép ông và các đảng viên trong cùng Đảng Cộng Hòa tiến hành các chính sách mà những đối thủ của ông Trump nói rằng sẽ bất lợi cho người nghèo và tầng lớp lao động. Đám đông hò reo tại một cuộc meeting ở Chicago khi Bassam Osman, chủ tịch và đồng sáng lập của Hội đồng các tổ chức Hồi giáo vùng Đại Chicago, phát biểu khai mạc với lời cầu nguyện, lạy Chúa, đất này là đất của Ngài, không phải là đất của Trump. Tại Los Angeles, Jorge Mario Cabrera, phát ngôn viên của Liên minh vì quyền di dân nhân đạo của Los Angeles, phát biểu, chúng tôi thông báo với chính quyền của ông Trump rằng chúng tôi sẽ không ngồi yên khi ông phá hủy cộng đồng của chúng tôi. Dấu hiệu trong vài tuần lễ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho thấy Biển Đông có thể là điểm nóng xung đột tiềm tàng trong năm 2017. Và cách thức ông Trump quyết định đẩy lùi một nước Trung Quốc ngày càng mạnh bạo hơn có thể dẫn đến căng thẳng leo thang. Ông Rex Tillerson, ngoại trưởng đề cử của ông Trump, đã nói đanh thép hơn nhiều về Trung Quốc. Ông nói, chính việc xây đảo ở Biển Đông, về nhiều khía cạnh, theo quan điểm của tôi, việc xây đảo và sau đó là đưa khí tài quân sự lên các đảo đó, cũng giống như việc Nga đoạt lấy Crimea. Những gì ông Trump làm để đáp trả một nước Trung Quốc hung hăng có thể làm căng thẳng gia tăng. Chuyên gia Robert Manning thuộc Hội đồng Atlantic nói, chỉ cần một thực tế là Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động vì tự do hàng hải, và tiếp đến chúng ta thấy có một số các tàu Trung Quốc, kể cả lực lượng dân quân hàng hải của họ, về cơ bản được cải trang thành tàu đánh cá, thì khả năng nổ ra đối đầu vẫn còn đó. Các nhà quan sát sẽ theo dõi chặt chẽ xem chính quyền mới của Mỹ sẽ thực hiện hoạt động vì tự do hàng hải đầu tiên trên Biển Đông ở vị trí nào và vào khi nào. ông Tillerson phát biểu tại buổi điều trần để phê chuẩn chức vụ của ông, rằng cần phải không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo đã xây dựng kiên cố của họ. Nhưng các chuyên gia về khu vực nói hiện đã quá muộn để lật ngược việc Trung Quốc tăng cường lực lượng trong khu vực. Họ nói rằng điều tốt nhất để có thể đạt được là bảo vệ quyền tự do hàng hải theo luật quốc tế. Tổng thống Philippines đưa ra lời đe dọa thiết lập quân luật đối với nước của ông, phát biểu với các thành viên của phòng thương mại ở thành phố miền Nam Davao hôm thứ Bảy 14 tháng 1. Ông Duterte nói nếu cuộc chiến chống ma túy trở nên thực sự rất nguy hiểm thì ông sẽ tuyên bố thiết quân luật. Ông nói, không ai có thể ngăn được tôi. Ông cho biết mục tiêu của một động thái như vậy là nhằm bảo tồn dân tộc Philippines và thanh niên của đất nước này. Cũng hôm thứ Bảy, ông Duterte cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội bắn tan xác những kẻ cực đoan chạy trốn cùng với những người bị chúng bắt cóc. Về điều này, vị Tổng thống nói, người ta hỏi thế còn các con tin thì sao? Rất tiếc đó là thiệt hại đi kèm. Ngoài ra, ông đưa ra lời khuyên cho những ai có thể trở thành nạn nhân. Quả thực quý vị đừng để mình bị bắt cóc, ông nói. Pháp hiện tổ chức hội nghị quốc tế để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước vì hòa bình ở Trung Đông. Tại lễ khai mạc hôm Chủ nhật 15 tháng 1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu, trách nhiệm tập thể của chúng ta là đưa người Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán. Các đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia hiện dự hội nghị Paris để thể hiện sự phản đối của họ đối với các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, kể cả Đông Jerusalem. Không có đại diện của Israel lẫn Palestine dự hội nghị. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hội nghị Paris là vô ích và gian lận. Các quan chức ở Afghanistan cho hay ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi xe của họ bị một quả bom ven đường đánh trúng. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết hôm Chủ nhật rằng vụ nổ lúc sáng sớm xảy ra ở làng Bagoli ở tỉnh Nangarhar có chung đường biên giới với Pakistan. Hiện chưa rõ ai đã cài bom. Công ty thăm dò vũ trụ tư nhân SpaceX đã có cuộc phóng thành công đầu tiên kể từ vụ nổ tên lửa trên bệ phóng hồi tháng 9. SpaceX đã đưa tên lửa vào vũ trụ hôm thứ Bảy 14 tháng 1 từ căn cứ không quân Vandenberg, California và đã hạ cánh thành công cơ cấu tầng thứ nhất xuống một xà lan ở Thái Bình Dương. Đây là một bước quan trọng trong việc phát triển các thành phần của tên lửa có thể tái sử dụng. Tên lửa Falcon 9 đã phóng đi lúc 9 giờ 54 phút sáng giờ Thái Bình Dương, mang theo 10 vệ tinh thông tin liên lạc sẽ được đặt vào quỹ đạo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Một quốc gia cần mấy đầu tàu? Đó là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Mới đây, mạng xã hội lại một phen nhốn nháo khi vào dịp cuối năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không biết vô tình hay cố ý, đã nhấn mạnh cụm từ vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, cùng nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, thậm chí là Long An, với kỳ vọng các địa phương này trở thành đầu tàu kinh tế cho cả nước. Điểm tương đồng đáng lưu ý này trong các bài phát biểu nhanh chóng được phát hiện và được nhiều người mổ xẻ. Có người cho rằng đó là chuyện bình thường vì chúng chỉ là những phát biểu mang tính khích lệ. Tuy nhiên đã có người phản đối vì cho rằng khái niệm đầu tàu kinh tế này nghe như một trò hề. Tôi chợt nhớ có bài hát rằng một đoàn tàu có mấy sân ga, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Như vậy, một đoàn tàu có thể có nhiều sân ga, nhưng một con tàu không có thể có hai đầu, đầu thuận và đầu ngược lại. Thậm chí ngay cả các ga tàu, tuy có nhiều nhưng chính yếu cũng thường chỉ là một, hai chứ không phải ở đâu cũng là ga chính. Nói như thế để thấy quan điểm muốn nơi nào cũng trở thành đầu tàu kinh tế. Nghe thì vui tai, nhưng thực ra ẩn chứa nhiều thách thức mà Việt Nam phải đối mặt.
Thứ nhất chính là sự phân bổ nguồn lực kinh tế. Tất nhiên không vì lời nói của Thủ tướng rằng chỗ nào cũng cần trở thành đầu tàu mà phán xét chính sách của ông ấy. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu đầu tàu kinh tế mọc khắp nơi thì sẽ dẫn tới tình trạng phân bố nguồn lực dàn trải và thiếu hiệu quả. Để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn hay các ngành dịch vụ mũi nhọn mang về GDP và môi trường sống tốt cho quốc gia, một số thành phố nhất định, không nhiều, cần phải được tập trung nguồn lực. Mới đây, dư luận rất bức xúc khi nguồn tiền từ thu thuế và GDP của thành phố Hồ Chí Minh cao ngất ngưỡng, nhưng lượng tiền trả ngược đầu tư cho địa phương này lại giảm mạnh. Trong khi các thành phố kém phát triển, nguồn thu thấp thì lại được phân bố rất đậm. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho Sài Gòn trở nên kiệt sức trước nhu cầu đầu tư. Người ta ví von một đứa trẻ đang ăn, đang lớn, làm ra tiền, lại bị cắt giảm chén cơm của nó một cách mạnh bạo. Về lâu dài, ai sẽ gánh vác đại cục? Nguyên tắc căn bản của đầu tư chính là nguồn lực luôn có hạn, nhu cầu thì vô hạn. Vậy nên phải biết chọn điểm phân bố đầu tư hợp thời, hợp thế, từ đó kích thích tăng trưởng của địa phương trong khi tìm cách khai thác thế mạnh của các địa phương khác để tạo ra liên kết vùng. Hiểu một cách nôm na, với các đặc tính tự nhiên và xã hội của Việt Nam hiện nay, sẽ có một hoặc hai hay cùng lắm là ba khu vực cần được tập trung đầu tư để trở thành đầu tàu, mở rộng chân rết cùng kéo các vùng lân cận phát triển dựa theo kế hoạch liên kết vùng.
Thứ hai, việc phát biểu muôn nơi như một cho thấy phía chính phủ dường như vẫn loay hoay trong việc đặt trọng tâm, hay nói chính xác hơn là xác định trọng tâm phát triển kinh tế của từng vùng. Ví dụ khu vực Cần Thơ, Long An hay đồng bằng sông Cửu Long, lẽ ra nên đặt trọng tâm vào nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao. Bình Dương là khu công nghiệp mới giảm tải yêu cầu hạ tầng cho Sài Gòn, Đồng Nai. Còn Sài Gòn là khu dịch vụ tài chính, kinh tế trọng điểm, là điểm mấu chốt để mở đường ra cho các vùng lân cận, nông nghiệp, công nghiệp lẫn dịch vụ. Điều này tương tự với Đà Nẵng, với hệ thống cầu cảng du lịch là ưu thế, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng cũng cần được xác định các thế mạnh tương tự, ví dụ như công nghiệp khai khoáng du lịch. Trong khi Hà Nội là thủ đô văn hóa, trung tâm đầu não chính trị. Nói như thế chỉ là những ví dụ mang tính gợi mở. Còn nhiệm vụ xác định trọng tâm của từng vùng của chính phủ phải rõ ràng, cụ thể, mới mong có chiến lược liên kết vùng và phát triển toàn diện đất nước. Về mặt hình thức, để xảy ra sự trùng lắp khái niệm đầu tàu trong các bài phát biểu của Thủ tướng Phúc, trước hết phải trách ông Phúc chủ quan và thiếu thận trọng trong khâu xử lý bài phát biểu. Nếu ông Phúc biết sự chồng chéo này mà vẫn cố ý không điều chỉnh, tức tầm nhìn và triết lý quản trị đất nước của ông, như đã trình bày, chưa kỹ càng. Trong khi đó, bộ phận soạn thảo phát biểu của Thủ tướng Phúc dường như cũng mơ hồ và cẩu thả về nội dung mà họ soạn thảo. Một quốc gia muốn phát triển, trước hết triết lý quản trị đất nước phải rõ ràng và có tầm nhìn. Sau đó, việc thực hiện phải nghiêm túc và bài bản, ngay cả trong việc soạn thảo một bài phát biểu để Thủ tướng vực dậy lòng dân.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My land has many relatives who cannot make decisions for themselves. From a minor issue, such as the color of the clothes they wear on New Year's Day, to a major one, such as buying a house, they have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết, đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người. Có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.
Mai Lan, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, Mai Lan, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your Aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thật là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. Fortune. Teller. Teller. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Okay, I understand. Yes, Aunt Leon is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man, and he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Ok, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you, she's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? À, tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói, thầy địa lý, bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes, she paid them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine. Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Oh, nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant the tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại, một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The one to charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh. There is a 50-50 chance you will say the right thing. Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng, và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì? Luckily, he said, Larry and my cousin will be a good match. They'll be happy and will have many children. Thật may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you. Anh trồng gì thì hái nấy, gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Oh, phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi.
I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support.
Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, tôi đó. À, một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này.
Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with a fortune teller to see which color is the best for you, okay?
Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop it, Mylan, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, Mylan?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, Mylan. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mylan?
Okay, boss.
Thưa sếp, vâng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap, nghĩa là gieo gió, gặt bão. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 35 năm qua, nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi một chứng bệnh khủng khiếp mới, hiện nay được biết dưới tên HIV-AIDS, được phát hiện. Trước đây, bị chẩn đoán mắc bệnh HIV-AIDS là một án tử hình. Một người nhiễm HIV thường sống không đến một năm sau khi phát bệnh AIDS. Hiện nay, gần một nửa trong số 37 triệu người sống với HIV-AIDS nhận được các loại thuốc đặc trị HIV giúp họ có một cuộc sống bình thường. Qua kế hoạch cứu trợ khẩn cấp AIDS, hay thường được gọi là PEPFAR của Tổng thống, Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu của việc ứng phó toàn cầu. Đại sứ điều phối AIDS toàn cầu của Mỹ, bà Deborah L. Burks, nói PEPFAR là cam kết to lớn nhất của một quốc gia chống lại một căn bệnh trong lịch sử. Những dữ liệu mới đây cho thấy đã kiểm soát được dịch bệnh này tại một vài quốc gia chính yếu ở châu Phi, chứng tỏ ảnh hưởng quan trọng của việc đầu tư vào PEPFAR. Thực vậy, đạt đến mục tiêu một thế hệ không có bệnh AIDS hiện đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Bà Gail Smith, quản trị viên USAID nói, được thúc đẩy bằng những cuộc nghiên cứu và những dữ liệu, những nỗ lực tập thể của chúng ta đã cứu hàng triệu sinh mạng và đang lật ngược thế cờ chống lại HIV-AIDS. Hiện nay, PEPFAR đang hỗ trợ cho 11,5 triệu người trên toàn cầu với các biện pháp chữa trị cứu được mạng sống của họ. Tin tốt là, theo một phúc trình mới đây của UNAID, trẻ em bị lây nhiễm trên toàn thế giới đã giảm 51% từ năm 2010 đến năm 2015. Cùng lúc, con số tử vong liên quan đến bệnh AIDS hàng năm đã giảm từ 2 triệu xuống còn 1,1 triệu người. Tin xấu là virus HIV đang lây lan trong số các phụ nữ trẻ ở tiểu vùng Sahara châu Phi. Theo một phúc trình mới đây của UNAIDS, vào năm ngoái, có gần 1 trong 5 ca lây nhiễm mới trên toàn cầu, tức khoảng 19%, xảy ra trong số những phụ nữ tuổi từ 15 đến 24. Những em gái mới lớn và phụ nữ trẻ chiếm gần 75% những trường hợp lây nhiễm HIV mới tại tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là điều đáng quan ngại vì dân số trong độ tuổi từ 14 đến 25 tại tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Có nhiều lý do giải thích về tỷ lệ đáng báo động những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số những phụ nữ trẻ, trong đó có bạo động căn cứ trên giới tính, bị gạt ra ngoài những cơ hội kinh tế, không tiếp cận đầy đủ việc chăm sóc sức khỏe, ngay cả thiếu tiếp cận giáo dục bổ túc. Do đó, qua chương trình PEPFAR, Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác để giảm khoảng 40% vào cuối năm 2017 những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số các em gái mới lớn và các phụ nữ trẻ tại những khu vực có gánh nặng HIV cao nhất của 10 quốc gia tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đặt ra một mục tiêu rõ rệt để phòng ngừa những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong nhóm này, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho các em gái mới lớn. Quản trị viên USAID, bà Smith, nói, với các đối tác của chúng ta có thể giữ vững một di sản lâu dài về sự lãnh đạo, nhiệt tâm và quyết tâm của nước Mỹ. Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt bệnh AIDS trên toàn thế giới vào năm 2030.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.